Xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết, theo lời Phật dạy, cư sĩ tại gia không thể đắc A-la-hán. Tại sao lại không đắc? Thời Đức Phật, ngài Di Ma Cật lại là cư sĩ, sao vị này lại đắc giải thoát? Và sau đó như Bàn Long Quẩn cũng vậy. Xin đại đức giảng sư giải thích cho chúng con. A Di Đà Phật.
Có lẽ là có một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng rất quan trọng trong nội dung câu hỏi vừa nêu, rằng là kinh nói Đức Phật dạy rằng cư sĩ không chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Chưa có một bài kinh nào trong truyền thống Pali, A Hàm và Đại Thừa nói điều đó. Tức là chỉ nói là cái đời sống của xuất gia nó giống như là ở ngoài trời xanh mây bạc, nó không bị giới hạn bởi bất cứ một cái gì, cho nên mức độ thông dong trên con đường giải thoát tự do nó đạt được đảm bảo hơn, nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. Còn người xuất gia cũng giống như là trong một cái vỏ ốc, nó có một cái mái để che, rồi nó có những cái ràng buộc về cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm vợ chồng, trách nhiệm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trách nhiệm anh chị em với nhau. Cho nên khó có thể tu được ở mức độ tâm linh tương tự như là những vị xuất gia. Trong thời Phật á, cũng có 10 cao đệ cư sĩ nam, 10 cao đệ cư sĩ nữ, và trong đó cũng có người chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi Đức Phật qua đời cũng tiếp tục có những người như thế. Bởi vì con đường tâm linh á, là bình đẳng đối với mọi thành phần, mọi giới tính. Vấn đề ở chỗ đó, nếu người cư sĩ mà chứng quả A-la-hán hay tối thiểu là sơ quả trở lên á, thì người đó đã ngưng hoàn toàn các hoạt động tính dục bằng cách là chuyển qua nó, cũng giống như là một người xuất gia. Tức là ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia hoàn toàn. Còn mối quan hệ vợ chồng, dầu là ở cái tuổi 90 là coi như là cái nhu cầu về giới tính không còn nữa, không có nghĩa là đã thoát khỏi đó, thì vẫn không thể nào chứng đắc được sơ quả. Đó là điều chắc chắn về phương diện Phật học. Cho nên cái số lượng cư sĩ tại gia chứng đắc từ sơ quả trở lên đó, rất ít so với tỷ lệ của những vị xuất gia chân chính. Là bởi vì do cái bối cảnh của đời sống, mối liên hệ và sự cho phép về mức độ hưởng các cái phước hữu lậu đối với người tại gia, trong cái người xuất gia thì không màng, không mặn mòi gì đối với những thứ này, mà đôi lúc xem nó như là một cái chướng ngại vật, cho nên phát tâm ở mức độ cao thượng hơn để cho đời sống hành trì đạt được cái kết quả tốt hơn. Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật không phải là một nhân vật lịch sử. Cho đến bây giờ thì trong nền dân học của các tôn giáo khác như là Kỳ Na và Bà La Môn giáo đó, chưa có một cái bản văn nào có đề cập đến nhân vật Bồ Tát Duy Ma Cật trong thời Đức Phật. Còn các nhân vật lịch sử khác đó thì có đề cập đến. Do đó các vị Bồ Tát đó chỉ là những nhân vật biểu tượng, như ta hiểu theo triết lý. Còn đặt ra một cái giả thuyết là con người thật đi, thì các ngài không phải là con người của hành tinh chúng ta, mà đến từ các hành tinh khác. Bồ Tát là đến từ các hành tinh khác. Mức độ chứng đắc đạo quả của cư sĩ Duy Ma Cật như thế nào đó, thì nó không phải là cái mối quan tâm chính của chúng ta, mà là cái lời dạy được ghi nhận ở trong bản kinh mang tựa đề Tên Ông, kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, là những giá trị về văn bản triết học mà ta có thể khai thác để sử dụng. Có một điểm mà phần lớn những nhà nghiên cứu Phật học không đồng tình đó là đối tượng để các cái cuộc đàm đạo được diễn ra giữa cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật và các đệ tử của Đức Phật đó là 10 đại đệ tử. Trong đó 10 đại đệ tử đều là những bậc đại A-la-hán, tuệ giác, thông minh, xuất chúng, siêu phàm, những con đường dấn thân sự với Phật pháp và ứng dụng là ta tu không biết bao nhiêu kiếp mới bằng được các ngài ấy. Thế mà trở thành như đối tượng của sự diễu cợt trong các cuộc đối thoại với vị cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Chứ tôi nghĩ rằng là nếu các nhà biên tập và kinh điển Bắc Tông đó khéo chút xíu, thay vì lấy hình ảnh của 10 vị đại đệ tử Phật đổi lại thành là 10 cư sĩ của Phật giáo Nam Tông, 10 cao đệ lớn nhất á, của cư sĩ, thì giá trị của nó là cực kỳ hấp dẫn và sẽ được Phật giáo Nam Tông trải qua các cái triều đại đó có thể tham khảo và sử dụng những minh triết được nêu ra trong bản kinh này. Thì Âu đó cũng là một cái giới hạn lịch sử. Chúng tôi vẫn có quan điểm là dầu có những cái cấp bậc tâm linh được phân chia đối với 10 địa của Bồ Tát hoặc là 50 địa trong kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì ta vẫn thấy là giá trị tâm linh mà các ngài Bồ Tát chứng đắc đó, nó cũng không hơn gì các vị A-la-hán chứng đắc đâu. Nếu chúng ta chịu so sánh đối chiếu từng nội dung chi tiết được mô tả trong Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm về cái cảnh giới tâm linh với các cái nội dung được mô tả trong kinh Tạng Pali về cái giá trị tâm linh cao nhất mà một vị A-la-hán chứng, thì ta thấy nó bằng nhau nè. Chỉ có điều là kinh Tạng Đại Thừa thì mô tả chi tiết với hình thức là phân tích, còn kinh Tạng Pali đó thì mô tả bao quát với hình thức là diễn đạt thông thường. Nó khác nhau về văn phong thôi, còn nội dung nó không có khác nhau. Cho nên khinh thường các vị Bồ Tát là một sai lầm lớn, mà khinh thường các vị A-la-hán sai lầm nó cũng tương tự thôi. Do đó trong giai đoạn hiện nay đó, ta có được cái thuận lợi thế giới đang dần dà xóa đi các khái niệm đại thừa và tiểu thừa, mà chỉ sử dụng năm truyền mắt truyền để dựa vào địa dư đánh giá về cái mức độ phát triển ở trong lịch sử của một giáo phái Phật giáo hay là nhiều giáo phái Phật giáo nè, để chúng ta không còn cái cống cao xem người khác là nhỏ, mặc cảm xem người khác là lớn mà mình là nhỏ, mà vốn nó là đối tượng chuyển hóa của tất cả các hành giả tu học theo Đức Phật nói chung. Do đó vấn đề cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đó, chứ nó thì thế nào thì chúng ta không biết đến, chỉ biết đến những cái cuộc đối thoại rất là triết lý về chiều sâu và ứng dụng mà ông đã để lại trong bản kinh mang tựa đề tên của ông. Còn đối bàn Lỗng Uẩn hay là các vị cư sĩ khác đó, thì ta thấy ở Việt Nam thì có Tuệ Trung Thượng Sĩ siêu phàm thoát tục, cũng không thua kém gì bàn Lỗng Uẩn của Trung Quốc. Các mảng văn học gồm những cái bài phú rồi thơ tự do, thi kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó có thể nói là đỉnh cao thuộc là nhất gì của truyền thống thiền của Phật giáo Việt Nam, và nhiều tư tưởng rất là sâu sắc còn hơn cả Phật giáo Trung Hoa. Đó là cái nỗi hãnh diện tự hào lớn mà chúng ta cần phải khai thác và sử dụng. Và với Việt Nam mình trong giai đoạn vừa qua đó thì có một cái mặc cảm, lúc nào cũng sử dụng các cái nền tảng Phật học của người Trung Quốc ta, và do vậy đã bỏ rơi cái nền Phật học của người Việt Nam. Văn học lý rằng mà Viện Văn học đã dày công sưu tầm rồi xuất bản vào thập niên 90 của thế kỷ 20 đó, là một đóng góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam, đánh giá là những cái đóng góp của nó trong lịch sử phát triển tại đất nước Việt Nam. Và là những người con Phật đó thì ta phải đưa cái mảng thơ văn lý rằng vào trong các chương trình Phật học để cho ảnh hưởng của nó trong văn học nó được tốt. Ngoài ra đó thì các cái nhà thơ văn của Việt Nam mà có ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo như là Nguyễn Du rồi Cao Báo Quát hay là nhiều nhân vật khác đó cũng nên được đưa vào trong các trường Phật học, để cho ta thấy là cái đóng góp về phương diện văn học của Phật giáo rất là lớn. Và do vậy thế hệ sau này cần phải noi những tấm gương đó để đóng góp cho bối cảnh đất nước ở hiện tại và trong tương lai. Do đó các vị cư sĩ đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả từ sơ quả cho đến tứ quả là hán, và thậm chí có thể đi trên con đường tâm linh của các vị Bồ Tát giống như các vị xuất gia. Có điều là phương tiện, cơ hội, hoàn cảnh, điều kiện và sự thuận lợi của người cư sĩ thì không bằng được người xuất gia. Cho nên ai sống độc thân hoặc là một người bạn đời đã đi trước mình còn lại giữ chung thủy mà không tái giá đó, có cơ hội điều kiện để tu giống như người xuất gia với hình thức là tại gia. Còn đại đa số cư sĩ tại gia còn lại thì không cần thiết phải đi trên con đường tâm linh này. Bởi vì làm như vậy thì cái đóng góp xã hội của Phật giáo sẽ bị giảm, và cái việc mà phát huy tâm linh cao nhất á, như là người xuất gia mình không đạt được. Cho nên nếu mình thấy hạnh phúc thế gian thông qua đời sống tại gia là không đủ áp phê, thì nên mạnh dạn phát nguyện trở thành người xuất gia. Nghĩa là nếu ai có vợ chồng thì phải được sự cho phép của người còn lại. Khi ước hôn nhân nó được hủy thì việc đi xuất gia đó mới đúng, và do đó ta có thể đóng góp được nhiều hơn. Còn những người cư sĩ tại gia tầng lại phải xem cái sở trường của mình nó có thích hợp với người tu không. Nếu câu trả lời không thì ta biết là sở trường của mình là người tại gia, thì cố gắng làm ăn kinh tế, đóng góp như các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị và nhiều lĩnh vực còn lại. Và trong đó có phần rất quan trọng đó là ngoại hộ thị tri thức cho tất cả những người xuất gia, không chỉ trong 3 tháng ăn cư mà suốt cả 5 tháng để cho Phật giáo có mặt khắp ở đây mọi chỗ. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô